Thưa quý vị và các bạn, đây là chương trình điểm sách cho Đào Trung Đạo phụ trách. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu vài nét về nhà văn nữ Helen Oyeyemi và tiểu thuyết The Opposite House, căn nhà đối diện. Trong mảng văn chương di dân vô xứ thế giới, vừa lại có thêm một tác phẩm xuất sắc, quyển The Opposite House, căn nhà đối diện, của nhà văn nữ gốc Nigeria Helen Oyeyemi. Sinh năm 1980 ở Nigeria, 4 tuổi cùng gia đình di dân sang sống ở thủ đô London, Anh Quốc. Cô hoàn thành quyển tiểu thuyết đầu tay The Icarus Girl, thiếu nữ chấp cánh, năm vừa tròn 19 tuổi và còn đang theo học cấp cử nhân. Khi gửi đi 30 trang đầu bản thảo cho nhà xuất bản, cô được đề nghị tác quyền cho toàn quyển truyện với số tiền 400.000 bảng Anh. Năm 2006, Helen Oyeyemi tốt nghiệp cao học xã hội và chính trị ở Cambridge. Helen Oyeyemi cũng viết hai vở kịch Jupiter's Lightning, Jupiter tẩy trắng, và Victimize, dòng nạn nhân, cho sinh viên ở Cambridge diễn rất thành công. Tháng 7 năm nay, Oyeyemi cho ra mắt quyển tiểu thuyết thứ nhì, The Opposite House, căn nhà đối diện. Hiện nay, cô sinh sống qua lại giữa London và New York. Chúng ta biết rằng, di dân không phải là một biến cố, nhưng là một tâm thái, conditions, và đã có nhiều nhà tiểu thuyết nổi tiếng viết về tâm thái kẻ di dân. Ngay từ quyển tiểu thuyết đầu tay, Helen Oyeyemi đã dùng huyền thoại Hy Lạp, Icarus, kẻ đã chắp cánh bằng sáp cho người con trai, để bay khỏi nơi tù ngục. Nhưng vì người con quên lời gia dặn không được bay gần mặt trời, nên cánh bị chảy và rớt xuống đại dương đọa đày. Trong căn nhà đối diện, cô lại một lần nữa khởi hứng từ huyền thoại xứ Cuba về nữ thần che chở phụ nữ mang thai Yemaya, là hiện thân giáng thế của thần Yoruba trong huyền thoại của đạo Santeria ở Cuba, để dựng nhân vật chính của quyển sách là Maja Carmen Carrera. Một điểm đặc sắc và mới lạ trong quyển sách này là di dân không chỉ làm biến đổi con người lìa xa xứ sở, mà còn biến đổi cả thần linh trong niềm tin của họ.
Căn nhà đối diện viết theo kỹ thuật tự sự xen kẽ, đan chéo. Chuyện mở đầu ở một ngôi nhà ở đâu đó. Ngôi nhà này nằm trong một cánh rừng không tiếng động, không chim chóc, là nơi Yemaya, thiên thần giáng thế, sứ giả của thần Yoruba, để theo chân những tín đồ trên khắp các nẻo đường trên mặt đất. Tầng hầm của ngôi nhà này có hai cái cửa, một cửa thông ra ngã để về Lagos, còn nửa kia đi về London. Maja, 25 tuổi, ca sĩ, da đen gốc Cuba, từ khi mới 7 tuổi, cùng với gia đình di dân, qua ngã Hamburg, Paris, và hiện định cư ở London. Maja hiện có thai, chồng là dân da trắng, nhưng sinh trưởng ở Ghana, Phi Châu. Nghĩ về tình cảnh của mình, cô nói: có một độ tuổi sau đó, ta không thể bứng một đứa trẻ ra khỏi cái chất nước chấm đã thấm đẫm vào nó khi ở bản quán, đặt nó xuống lấy giấy lau khô, rồi đem cho vào chảo dầu sôi chiên chìm ở một xứ khác. Tôi tới cái xứ sở này khi ở trước độ tuổi đó. Hiện nay, Maja đang mắc chứng trong đầu điên loạn, luôn luôn tưởng nhớ một xứ Cuba của tôi, chứ không phải là Cuba hiện nay. Tình cảm bị bứng đi từ chỗ này đem sang chỗ khác ngày càng tăng, Maja thấy mình là một bản ngã khác. Bản ngã đó được treo trên một cái móc áo, giống như một cái áo khoác trống trải và lắc lư vì sự bất toại nguyện rằng tôi không thể luôn luôn mặc nó. Và Maja càng ngày càng xa rời cuộc sống, lạc vào sự tưởng tượng nhiều hơn. chồng của Mara không thể hiểu tại sao vợ mình như vậy, còn cha cô là một giáo sư đầu óc duy lý, cũng như mẹ cô tuy là tín đồ đạo Santeria cũng không thể hiểu bệnh trạng của cô.
Chỉ riêng có Margalit, người bạn gái mới từ Cuba sang, là có chút hiểu biết. Cô này nói với Mara, tôi không biết, nhiều khi mình thực không cảm thấy ở đây đang là ở một chỗ nào đó. Tôi nhìn vào những tấm bản đồ và những thứ khác nữa, nhưng chẳng thấy những nơi chốn này là có thực. Gì nữa, tôi thấy đó đúng là cái gì xảy ra khi bạn không thuộc về một xứ sở nào. Những đường vẽ chỉ là những đường vẽ, chữ chỉ là chữ, và bạn không thể sờ tay vào cái ý nghĩa nằm đằng sau chúng, theo cái cách bạn có thể làm được khi bạn ở quê nhà. Giữa Maya và thiên thần giáng thế Yemaya có một mối liên hệ đặc biệt của hai kẻ vô sứ trôi giạt. Đó là một mối liên hệ tinh thần giữa hai kẻ xa xứ cùng vươn tay ra để chia sẻ cái thân phận, cái tâm thái vô sứ. Điều đớn đau nhất là họ không những chỉ thấy mình là kẻ lạ, không vừa vặn vào cái nền văn hóa nơi đang du thân, mà còn không thể trở về cố quận, vì cánh cửa đằng sau lưng đã khép lại. Chính cái cánh cửa đã khép lại này là chủ đề của Helen Rojemi khi viết quyển Căn nhà đối diện. Thực tại đó đã làm cho họ sống không yên thân, vì họ không thể quên đi quá khứ, cứ phải mang gánh nặng đó trên vai, trôi dạt khắp ngả đời. Cái mảng văn hóa cố quận đó nay chỉ là một trong nhiều mảng văn hóa họ đang cưu mang, và họ không thuộc về mảng nào cả. Mê ra tâm sự, tôi tụt quần lót xuống và ngắm nghía mình trong gương. Đó là một phụ nữ da rẻ màu đồng thau, có một làn tóc quăn, đang quay lưng lại nhìn. Và nàng trông chẳng phải là người Jamaica, người Ghana, người Kenya hay người Sudan. Chỉ có một điều chắc chắn rằng nàng là người da đen.
Theo Helen Oyeyemi, tâm thái người di dân là tâm thái của một kẻ cư trú trong một thế giới bị vát mỏng đi, bị lột da sau khi đã được vớt ra từ một chảo dầu sôi. Có một làn da, đúng vậy, và rồi sau làn da đó lại có cái ngôn ngữ của bạn, cái ngôn ngữ thường ngày, sự quyến rũ huyền ảo đã được thừa hưởng, nó làm cho bạn là thực. Trừ khi da bạn và ngôn ngữ bạn đụng chạm nhau không bị ngăn ra, chẳng có chữ nào đủ mạnh để làm cho bạn hiểu rằng việc bạn sống là điều quan trọng nhất. Kẻ vô xứ, cũng như thần linh lạc loài dưới trần, có một thân phận giống nhau, không những về ngôn ngữ mà còn cả về tôn giáo. Họ phải hóa trang, trá hình. Helen Oyeyemi thấy rằng thần linh vô xứ chỉ còn một cách duy nhất để sống sót trong một xứ sở Thiên Chúa giáo, là tôn giáo dòng chính, là ẩn kín trong đền thánh. Vấn đề chính khi hóa trang trá hình không chỉ là chuyện ngắm mình trong gương, thấy người trong gương không phải chính mình, ta chẳng nhận ra ta, mà là những kẻ biết mình trước đây nay có cái nhìn thấu suốt. Câu hỏi đối với người thân quen là bản ngã bạn còn lại bao nhiêu sau sự mất mát. Trong căn nhà đối diện, Helen Oyeyemi không những đưa ra những suy tư sâu sắc về thân phận và cảm thức người di dân, mà còn viết quyển sách bằng một ngôn ngữ tinh nguyên, những đoạn văn có âm hưởng nhạc blue. Cô viết, nàng bỏ xứ để được ra chào đời, nàng trốn đi để thành dân bản xứ, để bắt đầu ở một nơi nào đó, để được trưởng thành tại chính cái nơi nào đó và để chết ở đó. Khi trốn chạy, nàng đã không biết rằng nàng đang nhanh bước về hướng quê nhà, nhưng lại tin tưởng quê nhà sẽ tìm thấy nàng.